của trên này. Bây giờ chỉ có một cái là bây giờ mình cần phải làm có cái giấy tờ hợp thức quá để mà mình mở chỗ ăn dưỡng. Nói là nói ăn dưỡng nhưng mà để thầy dạy giáo giáo lý của thầy đó, thì thầy muốn đó là Thu Phương ở bển nó lo mở một công ty từ thiện. Thì nếu mà mở công ty từ thiện đó là chắc có lẽ phải nhờ những cái vị Mạnh Thường Quân chắc có lẽ nhờ tới có thể cô có thể cô nói nha, rồi thầy có thể thầy cho con xin cái địa chỉ của cái ông gì đó trước phải nói đó nha. Thì bây giờ mình cũng phải cần những Mạnh Thường Quân, tức là làm thành một cái công ty từ thiện đàng hoàng, thì nhờ cái công ty từ thiện đó đó mới đưa qua bên này để mà là mở một cái an dưỡng đường cho thầy ở ngoài Phước Hải, lợi dụng cái tên thôi. Nhưng mà có lẽ là cái vấn đề tài chính thì có lẽ là tất cả mọi người chung với nhau làm, trong cái vấn đề chung với nhau làm đó thì có thể là tại vì là một cái tổ chức thì cũng như người này có bao nhiêu phần vậy đó, nhưng mà không có cái người nào có nhiều để mà quản thúc cái chuyện đó hết trơn. Thì cái sự mà điều khiển thì có lẽ là cái sự cuối cùng mà chắc thuận là do thầy, thì cũng có ban điều hành đàng hoàng đó, ví dụ cái vậy 3-4 người ban điều hành vậy đó, rồi mình cùng nhau mình làm việc
đó. Bây giờ như thế này đó thầy nói không, bây giờ con có bệnh đó, con lọc cái hội từ thiện của bển đi, ở bên đó sau khi hội từ thiện bên đó là có giấy tờ hẳn rồi, xong xuôi rồi, thì bên đây mình mới về bên đây mình thành lập cái công ty 5 người hay bao nhiêu đó, 5 cổ đông hồn vào trong này, thì do đó mình mới có xin được cái giấy phép mình thành lập cái khu ăn dưỡng, không? Rồi bắt đầu đó, khi mà có giấy phép rồi đó, bắt đầu mình mới xây dựng những cơ sở ra cái đường uống. Thì trong khi đó có những cái bệnh viện, bởi vì cái cơ sở từ thiện mình có những cái bệnh viện, hoặc là mình không có làm gì hơn là cái bệnh viện là tốt nhất, bởi vì bệnh viện từ thiện. Nhưng mà từ thiện không có nghĩa là ai cũng cho vô trong này, không phải. Đây là từ thiện của cái khu ăn dưỡng cho những người mà được vào trong khu ăn dưỡng, khi người ta bệnh đau được, người ta được nuôi dưỡng, được chăm sóc bằng cái bệnh viện đó. Chứ bây giờ cái bệnh viện mà từ thiện á, mà cỡ mình bây giờ không lấy tiền thì không có giường đâu mà người cả nước mình người ta về tập trung đó, thì mình không có chỗ mình nhận hết đâu. Giờ mình không có tiền mà làm gì từ thiện hết được. Bởi vì theo thầy ước lượng trong cái số mà lượng mà khi mà lập cái bệnh viện tư từ thiện đó, mà trong góc độ mà từ thiện nghĩa là mình làm cái việc mà phước thiện không lấy tiền của một bệnh nhân nào hết, còn bác sĩ thì mình trả lương cho họ rồi, mình trả lương cho họ đồng khoản, hoặc là cái người nào mà người ta có khả năng người ta giúp cho bệnh viện mình được không? Thì trong khi đó thì cái số lượng người mà họ đăng ký họ đến xin học cái bệnh viện của mình thì mình không có chỗ chứa đâu, không được làm từ thiện gì cũng được. Từ thiện đi trong khu an dưỡng, trong những người ăn dưỡng, bí gì trong cái khu ăn dưỡng của mình đó, nó sau này nó mới cái ý của mình là mình sẽ thành lập một cái làng riêng ấy, còn hiểu chưa? Nên vì ở trong đó nó có công nhân, nó có học sinh, có này kia, nó đủ thứ ở trong này đó. Nhưng mà bây giờ là mình danh chánh ngôn thuận nó là cái khu ăn dưỡng, nhưng mà ăn dưỡng từ thiện nó có cái hướng của nó mà nó thành ra nó trở thành một cái làng riêng thủy. Nó trong đó có khi chúng ta cũng có thể những cái nhà máy chúng ta mật đó để chúng ta làm kinh tế nữa. Rồi từ những cha mẹ con cái đều là người ta ở trong cái nghiệp đó, và được cái uống nắng theo cái đạo đức của đạo, nghĩa là được giáo dục trong cái đạo đức của đạo Phật, sống trong lòng của mình, của người đào tạo để trở thành cái thí điểm cho quê hương của mình. Đó là mục đích của thầy như vậy. Nhưng bây giờ thì nhà nước họ hiểu vậy là họ không cho mình đâu, nhưng mà mình chỉ xin trên cái khu ăn dưỡng thôi, rồi về mình cứ từ thiện á, thì mình cái bệnh viện tư từ thiện thì mình cũng hạn chế trong cái vấn đề mình nhận người ở nước ngoài, mình làm từ thiện thì mình cũng phải xác định được cái người nghèo thật nghèo mình chứ, chứ người nào ta cũng muốn từ thiện hết thì mình không có chấp nhận hết. Mình phải hiểu thực sự ra thì đồng bào của mình đang nghèo, nhưng mà có người nghèo đáng lên là phải giúp đỡ, nhưng mà có người nghèo chưa phải giúp đỡ. Phải hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình phải biết được cái gì đó, chứ không phải là riêng mình có lo ở trong cái khu an dưỡng của mình những người cũng được học, nhưng mà vấn đề mình xác nhận được cái người mở quà mình vào bệnh viện tư từ thiện của mình thì nó phải mình phải biết được cái người thật nghèo như thế nào. Ví dụ như bây giờ trên báo chí nó đăng là bây giờ có cái người đó trong cái hoàn cảnh bất hạnh, bị cái bệnh như vậy đó, cần số tiền bao nhiêu à, thì mình đến đó mình cho cái nhân viên của mình đến đó coi cái người đó thật sự phải đúng vậy. Nếu mình đến mình thấy thật sự mình đưa vô bệnh viện mình liền coi coi phải xin ai thì mình giúp đỡ những người bất hạnh thôi, hoặc là mình biết được cái chỗ nào đó cái người đó thì mình làm việc được. Chứ còn mình nhận không nhận người nào cũng vô từ thiện hết thì thôi mình nhận không nổi đâu. Phải hiểu
nha. Cái đó mình cũng phải có cái điều lệ.
Có điều lệ đó. Khi mà
đặt để ra trước chứ đâu có đâu có làm thơ được thầy.
Làm thơ được. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy bàn tính với cái chú ở Mỹ đó thì chú cũng nói chú có cái tâm nguyện làm từ thiện đó con. Thầy cũng bàn đó. Thì chú cũng muốn làm cái bệnh viện tư từ thiện ở Hàn Quốc này, do đó thầy sẽ cho con cái địa chỉ con, để rồi con liên hệ với cái địa chỉ của chú đó để cho thầy nắm cho vững là cái tình hình ở bên đó cho nó chắc chắn. Rồi mình mới liên hệ ở Việt Nam mình bên đó xong rồi thì bên đây, và đồng thời cái nhân sự của mình đã có, mọi người đã có rồi đó. Rồi bắt đầu thì ở bên đây thì đất của thầy nó đã có sẵn, đất có sẵn. Bây giờ mình mới thành lập cái công ty, chứ bây giờ mà thầy đưa bây giờ đưa công ty, bây giờ thầy thành lập cái công ty mà cho chú trung tâm, chú nắm thì chú quyền hành thôi, mình khó lắm được. Mình có, mặc dù là chú cũng nói chú sẽ làm cho cái công ty mà chú sẽ xin phép tắt mà cho nó xong xuôi được, nhưng mà qua cái sự hiểu biết của thầy ấy, thì có cái khó là vì khi mà công ty mà người ta nắm hết, mình không có gì ở trong đó thì mình không có quyền. Nên do đó người ta muốn cái gì đó thì mình cũng có gì, người ta phải không muốn đó. Hoàn toàn là tay tay cho người ta nắm. Chứ bây giờ chú chuyên tâm thì chú muốn thành lập cái công ty An Lạc, và đồng thời thì chú và thầy và một vài người nào nữa để nằm ở trong cổ đông đó mới thành lập được. Và khi thành lập được thì phải như là chú quyền này mà biết là chú đưa vợ con cũng mấy con bàn bạc thầy thấy cái điều đó thầy cũng nhận xét thấy cái điều đó nguy hiểm quá được.
thầy có thể đưa ra cái ý kiến cho cái anh trên tâm đó là anh có thể giúp một phần nào thôi để cho thầy tự
cũng có thể đưa ra, nhưng mà theo thầy mà nắm được cái tinh thần của chú này thì hầu như là chú cũng muốn lợi dụng những cái uy thế của thầy, hoặc là của những tu sĩ nào mà có cái uy tín á, mà chú cứ làm ăn ở trên cái chỗ mà lợi dụng cái chỗ đó cho nó đẹp cũng không muốn. Hồi bữa đi có Thanh Trí đi với thầy đó, mà Thanh Trí cũng có xác nhận được cái điều đó thì thầy cũng nhận xét được. Thanh Trí bữa con đi con thấy trong vấn đề đó, mà nếu để chú chân tâm á, mà
con hỏi thầy là như thế này, nói cho chị như là bác quý anh chị là biết là như thế này, cái đại khái của công ty An Lạc á là anh trung tâm anh muốn thành lập á là anh mượn thầy đặt tên, và trong đó trước đây anh có cúng dường cho thầy là mười mấy mẫu đất, trong đó là 6 mẫu là hiện giờ đang tranh chấp, mà chỉ còn 2 mẫu thôi, tranh chấp 2 mẫu trong giấy tờ con coi bữa là cái bà chủ đó là bán ông chủ, bà chủ bán nhà thầy là 6 mẫu chứ không phải là 2 mẫu. Giữa cái 6 mẫu đất đó thì hiện giờ có người ta lại ủi đi khoảng mấy mẫu để ta cấp nhà rồi.
2 mẫu.
Dạ. Thì con mới hỏi là tại sao hai cái chỗ đó tranh chấp thì người ta kiện tụng cái chỗ đó người ta cấp nhà tình hình á. Thì anh lại nói lơ đi, anh không nói chỗ khác, thì từ chỗ đó con mới suy ra là trong cái việc mà cái số đất này á thì có một cái sự gì đó ơn nghĩa hay là thỏa thuận gì giữa anh với những cái người mà chiếm dụng đất của thầy, cái đó rõ ràng nhưng không thể thiếu được. Tại vì như cái bà chủ cũ thì chỉ cần một chiếc bạch đàn thôi là bị lâm nghiệp nó chặn đứng liền, mà trong khi đó là người ta ủi rất là nhiều mấy trăm cây bạch đàn của thầy, rồi tiếp tục là thạch cấp nhà thạch phân chiếm dụng đó rào lên thì được. Thì bảo cái chỗ đó thành có một cái dấu hỏi là tại sao như vậy. thì hỏi anh ấy thì anh không có nói chỗ đó, anh nói lơ đi. Giờ anh cứ nói là cái dự án của anh á, tức là thời là mười mấy mẫu, là tức là ở trong cái vành đai của anh, cái sâu lưng thời là gần núi, phong cảnh thì đẹp. Còn anh thì chuyên gia tao biên, tức là cái dự án của anh là có 100 mấy chục mẫu rồi, trong đó của anh 90 mẫu, có thời mười mấy mẫu anh cộng lại, thì anh mới nhờ thời tức là hậu thuẫn cho anh là nhập cái số đất đó để anh mở công ty An Lạc, và anh để cho thời một khẩu phần. Tức là cái công ty đó là thuộc về công ty cổ phần á, thì trong đó là biết anh mong thầy được mấy cổ phần cái đó thì con không có có tìm hiểu rõ. Thì sau khi mà lên á thì của ủy ban xã giải quyết á, thì cứ bên này nó qua bên kia nó lại, tại vì thầy ủy quyền cho anh rồi, trong cái việc mà kiện tổng đế mà tranh chấp đất đai là thầy ủy quyền cho thầy, không có nói, tại vì thầy người tu thầy đâu có đi tranh chấp chuyện gì đất đai. Thì trên đường đi về thì có mấy cái điều là lý do tại sao mà cái phía mà người ta chiếm dụng đất thời người ta bồi thường, thì anh lại là mà thời rất là trí huệ, bữa đó mình phải chịu bồi thường thì anh bị lộ tay đó. Tức là những cái người sau này hiểu ra là cái bà thiện kia, bà này những người đó không phải những người nghèo, mà những người có quyền thế của trong quyền của ban quản lý của cái dự án, mà đất đó là thuộc về đất lâm nghiệp ở trong cái dự án. Thì bây giờ như thầy làm thì hoàn toàn lệ thuộc anh, tức là không phải cái dự án của thầy, mà cái dự án đó thì tên chung là công ty An Lạc, rồi anh giải thích là anh sẽ để cho thầy một phần để thầy lập cái trung tâm ăn dưỡng, mà khi nào anh làm được thì hỏi anh ấy, hôm nay cũng tới khoảng 10 năm nữa. À, thì cái đó thì mình rất là khó, mà nó còn mơ hồ. Tức là đất thì của thầy chỉ một phần nhỏ trong 100 mấy chục mẫu trong dự án của anh, chứ không phải là cái dự án đó nó có mười mấy mẫu của thầy. Cái dự án mà anh mở công ty An Lạc đó là 30 tỷ, anh nói mà 30 tỷ, thì trong đó để cho thầy một cái cổ đông, tức là một cái cổ phần đó. Thì cái cổ phần đó sau này thì anh sẽ giúp cho thầy có thể làm được công việc từ thiện về xã hội, thì theo cái số nguyện của thầy.
Mấy như vậy nè, để thầy nói cho thầy. Bây giờ cái số đất đó là cái công ty, cái đầu tiên của nó thành lập là công ty Viên Sen 100 mấy chục mẫu.
Dạ.
Rồi bây giờ về khu đất của thầy nó riêng biệt là nó 20 mấy mẫu.
Dạ, chắc là 20 mấy mẫu.
20 mấy mẫu
là công ty An Lạc.
Rồi bây giờ mới khi mà thầy báo cho biết là bây giờ con nên xin giấy phép để thầy thành lập, lấy cái công ty Hương Sen đó để xin giấy phép ở trên khu đất này, thì là cái khu ăn dưỡng.
Dạ.
Nhưng nó nói bây giờ nó sẽ thành lập cái công ty khác, vì công ty Hương Sen nó bao thầu nhiều quá rồi.
Yeah.
Bây giờ nó muốn thành lập cái công ty khác để mà xin cái giấy phép này cho nó tiện, tiện lợi hơn. Cho nên vì vậy mà xin thầy cái tên công ty đó, thầy đặt tên công ty An Lạc. Thì bắt đầu công ty An Lạc đó thì bắt đầu nó đứng tên trong cái cổ phần, còn thầy đứng tên. Và nó nói bây giờ cô Út đứng tên là người nào nữa. Thầy nói cô Út không có được đâu, bây giờ cô Út lo công chuyện ở trong tu viện chưa có thể, cho nên không thể được đứng ở trong này. Thì nó nói bây giờ thôi để con tìm coi con đứa nào tốt, hay vợ con nó tốt thì con mới giao, mới cho, chứ con kéo nó khó.
Yeah.
Do đó nó cũng chỉ dự phòng vậy thôi. Nhưng mà trước khi mà làm lập thành công ty á, thì mỗi người phải có giấy tờ, cái bản sao của chứng minh.
Yeah.
Và cái bản sao của hộ khẩu.
Yeah.
Hai cái mới nhập lại, để mà người nào cũng có những cái bản sao đó để nhập lại để xin giấy phép để thành lập công ty. Sau khi công ty thành lập ra rồi á, thì mình mới có quyền mình mới xin cái khu ăn dưỡng mới được. Thì ý nó như vậy. Và nó cũng nói với thầy là khi mà thành lập xong rồi nó sẽ lo cho cái vấn đề đó, không có lâu, cái giấy tờ nó không có lâu, nghĩa là khu ăn dưỡng cho nó hợp thức, tránh cho nó rõ ràng. Thì nó nói như vậy, thầy hay như vậy, nhưng mà sự thật ra thầy thấy nó có một cái điều kiện là gì á, cái bề ngoài của nó thấy nó giàu lắm, nhưng mà trong ruột thì nó rỗng.
Yeah.
Do đó thì thầy hiểu biết là nếu mà nó thành lập cái này thì nó cũng giái ruột thầy thôi. Nó bị gì, nó có cái hình thức như thế đó, mà nếu bây giờ nó tạo thành một cái ơn nghĩa gì cho thầy thì nó sẽ móc những vật tử, bằng cách là ví dụ như bây giờ con nó biết con ơn nghĩa, nó liên hệ con, nó tìm cách nào liên hệ với con bằng cái này cái khác, cho nên vì vậy mà thầy không có muốn liên hệ trong cái vấn đề mà của thầy như vậy, không hiểu. Nghĩa là nó cũng móc về cái vấn đề làm ăn bán đất hoặc này kia đồ này kia, ví dụ như nó bàn với con ở bên đó người nào làm ăn cái này kia, nó móc đó là cái kiểu của nó làm ăn như vậy. Thì nên thầy con không muốn liên hệ như vậy, vì vậy mà thầy thấy có cái khó. Chứ nó thì nó cũng có cái quyết tâm nó như thế này, à con cũng sẽ quyết, con cũng sẽ quyết định là con sẽ giúp cho thầy. Bởi vì trước kia như thầy Chân Quang á, con cũng chính mua đất mua đai này kia, con cúng dường cho thầy Chân Quang rồi con giúp đỡ này kia, thầy Chân Quang bây giờ đã làm nên cái sự nghiệp của thầy Chân Quang rồi. Mà Hòa Thượng Thanh Từ về Trúc Lâm thì chính con bỏ tiền ra lo giấy tờ này kia, hoàn toàn những cái khu đất này con cũng bỏ tiền ra. Anh Tân Như thì chạy tới chạy lui, con thì bỏ tiền ra là cũng hoàn thành được. Bây giờ con riêng thầy hồi đầu tiên con cúng dường cái đất này cho tới bây giờ, đất này cũng của thầy, con giữ nguyên cái này của thầy, con không hề hả. Còn tụi con thì 100+ trường hợp này là làm cái công ty luôn xem.
Của thầy là bây giờ là như mấy mẫu?
20+ mẫu, 21+ mẫu.
21 mẫu.
Không lắm. Bữa thì bữa
giấy tờ thì 21 mẫu với hình còn đó là 16 mẫu á thầy. Tức là bên nay 14 mẫu, bên kia người ta dành còn có 2 mẫu à.
Thì còn lại có 16 hả?
16 mẫu mà mấy mẫu còn được mình cũng còn nhiều. Tức là bây giờ mình còn chừng khoảng 4 mẫu thôi. Mình làm cách sao mà mình có một cái độc lập để mình cùng nhau mình xây dựng lên cơ sở đó là cái chuyện chính. Mà bây giờ kẹt đó là tất cả là đừng nằm ở trong cái trùm lên cái dự án của anh. Đó là cái đất đó là cái đất nó ở trong cái quy hoạch của nhà nước, cái khu du lịch của cái huyện Lộc Thọ và Phú Gạch. Đất là dự án hồi xưa đất có thời sang đó là cái đất coi như là trồng rừng được 50 năm, chứ mà cái đất đó là nó ở trong khu quy hoạch. Mà có một cái lạ là con nghĩ tại sao cái chùa Hòn Núi á, Hòn Một á lại cấp được sát đất thầy, thì con mới về con có một suy nghĩ. Nếu như mà không có cái sự trợ giúp của anh Chân Tâm á thì cái chùa đã cũng không có thể mọc lên được. Thì con mới đi đường của mình gọi ý cho anh, thì nói đến cái chuyện mà để giúp cho thầy á, không thấy là mục đích là lập công ty làm gì hết, mà thầy muốn có cái chỗ là để mở rộng cái đạo đức, để lại cái nền đạo đức cho nhân loại. Thì nói tới đó thì anh nói chuyện khác, anh không nói thì con mới có những cái lạ. Tại sao nếu như anh giúp cho thầy thì khả năng của anh dư mấy chục năm nay là anh dư giúp cho thầy, mà tại sao lại cứ có một cái lạ kỳ. Khi mà nói rồi với anh để mà xoay quanh về cái vấn đề là thầy xuống tay thay là mục đích là đắp cát gì hết, mà muốn làm sao để hợp thực quá, để cho những người anh không giúp cho mà anh giúp gì cái mặt mà làm sao để cho nó hợp thực quá trong cái đất của khu quy hoạch. Giờ xuống mình lập đâu có được đất quy hoạch, mà dự án đó là nhà nước cấp cho anh. Anh
coi là mình xuống mình có mình cũng đâu có làm được thầy. Nếu mà mình làm
không được đó,
không có không có không có anh Chân Tâm hướng tay trên đó mình có làm được không?
Được. Cái gì à, coi như là đất đó nó bây giờ nhà nước khi mình cấp cho thầy trồng rừng đó thì cho phép thầy được cất nhà 200 mét vuông.
À cho được 200 mét vuông
để giữ trồng rừng thôi.
Có nhà cho quyền
để
cho
nhà.
Nhưng mà mình muốn làm cái cơ sở gì mình có thêm giấy tờ cho hợp lệ đó thì có thể mình chuyển cái đất đó thành ra đất mà xây dựng. Nhưng mà khi mà mình chuyển xây dựng đó, thì cái thế mình phải đóng ở trên cái xây dựng nó khác không? Nó đòi hỏi con cũng nặng quá mà.
200 mét vuông cũng lớn lắm thầy.
Mà hiện giờ người ta cho mình được 200 mét vuông.
Thì 200 mét vuông đó là
200 mét vuông này cũng
là dạ là chỉ người ta cho anh được sử dụng để làm tại lá tại để giữ bảo quản cái 10+ mẫu trong cái đất lâm sản, chứ không phải là cái mục đích sử dụng của nó là 200 mét vuông mình xuống mình cấp nhà
bây giờ thì nó bây giờ trên
đó không cho. À, tức là 200 mét vuông đó là mình phải trả tiền theo cái thuế luôn đó hả?
Dạ.
À, chuyển
là cất nhà nó đóng ra cái rồi.
Mà chuyển một cái căn nhà thì sử dụng đất là đất quy hoạch để du lịch, không phải là đất cất nhà. Nó đâu có cho
không bây giờ phải cất nhà du lịch, cất khách sạn gì đó thì cũng phải chuyển hết rồi. Nó mình xin phép được rồi cái nó bắt đầu nó chuyển cái đất đó.
Cái đất cái mắt của mình là bây giờ làm sao có cái giấy phép hợp lệ.
Chứ có hợp lệ là hợp giấy phép gì, hợp lệ giấy phép gì?
Tức là mình hợp lệ để mình hoạt động, mình có thể mình mở được cái công ty của thầy muốn, hoặc là mình mở cái khu ăn dưỡng bệnh viện gì thì làm sao mình để có được cái đó? Nếu không có anh trung tâm thì mình không có thể chạy được. Mà anh đồng ý, tức là anh đồng ý anh tách ra cho mình đập đập cái khu đó rồi.
Thầy có thể nói anh trung tâm là bây giờ nếu mà giúp thầy đó thì giúp cho thầy để cho thầy để độc lập cái
rồi thì bây giờ đó thầy trong vấn đề đó là thầy phải coi như là hoàn toàn bây giờ nó giúp thầy đó. Một là cái giấy tờ thành lập khu an dưỡng để cái phần độc lập thầy nó đừng có rớ tới cái vùng mà xây dựng vậy, đừng chặn nữa đó. Miễn là nó lo giấy tờ đó xong rồi trao giấy tờ đó thầy độc lập thầy sẽ xây dựng tới khu vực đó thầy
cũng như
là theo cái đồ án như thế nào của thầy.
Hầu như y như hầu ảnh là thầy Thánh Từ kẹt ở trên thiền viện Trúc Lâm, tức là xin 4 năm cũng biết cái đó là mình biết 4 năm rồi không được, mà có anh Minh Tâm anh muốn thầy vô, tức là không biết anh đi cái luật pháp bây giờ như cái con ruồi nó lọt nhưng mà con câu nó lọt đó, thì anh nhấn tay vô thì được cái giấy phép của thiền viện Trúc Lâm. Còn thầy Thông Quyến không biết anh nhấn tay như thế nào, chứ thầy Thông Quyến đâu phải dễ, cũng cóc trên đầu núi còn đất rừng đâu phải là dễ đâu, mình được xin giấy phép cũng cóc chùa, mà một thời gian sau là thầy Thông Quyến vẫn chạy được một cái giấy phép cóc chùa. Kẹt của mình đã hiện giờ là mình dở quá, mình chưa có
thì ngon thì mấy cái đầu bắt đầu bây giờ mình
mới
khởi sự,
mình khởi sự
cái hồi nào thì thầy bỏ qua thầy nói
mình khởi sự
thành ra mình khởi sự thì đầu tiên á thì cái sự việc mà xảy ra thầy nói cho mấy con thấy á, cái khu đất của thầy á, là khu đất trồng rừng rồi cây lớn rồi đó, thì cái khu mà cái bà mà cô quê đó cổ dưới em cổ bữa mà họp ở ủy ban xã đó, thì con thấy hai người này trước kia cái khi mà cây lớn vậy rồi thì cái gia đình đó họ lợi họ tiêu thợ cắt cây đó họ bán, nhưng mà sau bữa đó lại thầy có cái dịp mà thầy đi ra ngoài thăm thì thầy bắt gặp ngay liền tại trạng của mấy người đó họ cắt. Nhưng mà thầy đi cũng đi với chân tâm nè, rồi thầy mới nói chân tâm mới nói mấy người này sao tham quá, con phải làm cái chuyện này nó mới được, vì cây của mình lẽ ra là mình trồng mình phải hưởng chứ tại sao người ta bán mình mà người ta lại chặt của mình. Nó thôi chắc là mấy em nó nghèo thôi mình bỏ đi, thì tụi nó kêu tụi nó ra nói chuyện thì tụi nó sợ lắm nó sợ lắm, thầy mới nói thôi mấy em thầy biết mấy em cũng nghèo, mấy em cứ chặt bình thường đi rồi sau này nó trở lại nó lớn trở lại thì nó ăn một đợt đó, rồi bây giờ nó ăn không được con biết không, người khác lại ăn nó ăn không được nó mới kiện nó chứ không có gì đâu, chứ không phải tốt làm gì đâu thầy biết con hiểu không. Bây giờ nó vô nó rớ tới thì lâm nghiệp nó bị chân tâm nó cho mấy cái người mà bên lâm nghiệp giữ gìn á rộng rãi đối với mấy người đó, cho nên bây giờ gia đình này vô thọt không có được. Mà vì vậy mà bên lâm nghiệp bên nhà nước á nó mới chặt cây thầy rồi nó mới bứng gốc lên, rồi bây giờ đó đụng cái chuyện đó thì chân tâm mới bảo trồng lại đó. Con nghe nó biểu trồng là cái dầu cái dầu cái sao cái đến không, nhưng mà sự thật ra
con Huy là cái chỗ đó tại sao cái bà kia là không có khai thác được mà lại những cái người cán bộ đó lại lái coi của thầy được, hủy đất của thầy được,
thì đó lẽ đương nhiên là nó để cho mấy người đó để nó làm công chuyện lớn. Dạ, nó bỏ con tép với nó câu con tôm con
mấy cái ông quan chức này,
thì đó nó câu mấy ông quan chức đó
là từ đó là bà khác hơn bà kiện.
Đúng.
Còn bà kia bà ăn không được, bà ăn không được cho nên bà phải kiện,
nhưng mà tự nhiên một tay không được
bắt cho thì quyền sở hữu của thầy chứ không phải quyền sở hữu của mấy người đó được,
từ cái chỗ đó là bà khác hơn bà kiện.
Nhưng mà vấn đề đó nó không thành vấn đề đó, họ làm gì cũng không được. Nhưng mà bây giờ đó thì bây giờ thầy chỉ nắm chỗ chân tâm thôi, bây giờ đó con lo là sao giấy tờ cho hẳn hòi thôi, cái phần của đất của thầy là cái phần để mà thầy làm công việc từ thiện thôi, còn phần con xây dựng gì con cứ xây dựng, mà con giao hẳn khi mà giấy tờ xong rồi con giao hẳn quyền của thầy. Rồi chừng đó có giấy tờ rồi thì mấy con bên kia rót qua để thầy làm. Có vậy thôi. Bây giờ thầy buộc nó, thầy chỉ nhắc nó.
Bây giờ chỉ có cái đó thôi.
Bây giờ là mình có thể là bây giờ đất nó cao quá, anh thầy anh cứ thang thì anh đi xe anh nói thầy biết không, đất đó hồi đó có người máy quay rồi. Mà bây giờ thầy biết một mẫu như vậy là 16 tỷ giá nhà nước thì mình có thể cắt mình cho anh đi, tức là cái công sức của anh hầu đó là thầy mình có thể cắt cho anh mấy mẫu đi, còn
không,
mấy
thì mẫu bây giờ bây giờ gì nè
đọc cho mình để mình làm cái thứ nó dính trong đó mình còn không làm
không phải đâu con, khi mà cái khu đất nó ở ngoài đó một trăm mấy mẫu, nó có nhiều cái chuyện mà nó dính lắm, mà thầy gỡ đối cho nó cũng lớn lắm.
Dạ.
Nó bốn mẫu mấy mà nó ở gần bãi biển không, ở gần mà Quỳ Dương á.
Dạ.
Bốn mẫu mấy hồi đó thì nói với thằng bạn của nó, tức là Phúc á, thằng Phúc bỏ tiền mua cái khu đất đó, tụi nó cũng tính làm ăn, nó mua, nó nhắm cái hướng nó mua để làm ăn, sau này đất lên giá mà mua đâu 50 cây vàng à. Nhưng mà nó biết mà, nếu mà tụi nó đứng tên á thì nó nguy hiểm lắm, cho nên nó nhờ thầy đứng tên giùm nó. Thầy thấy nó cùng tụi này làm ăn mà nó cũng giúp đỡ mình, thôi mình đứng tên à, mình đứng tên. Nhưng mà sau khi thằng Phúc nó trốn đi rồi, nhưng mà thầy đứng tên trong cái khu đất đó, nhưng mà Phúc nó trốn đi, nó làm ăn lỗ lã, nó trốn đi thì công an nó kêu là vụ án Phúc, thì nó truy ra coi tài sản của Phúc như thế nào để nó tịch, thì trong đó có khu đất của Phúc mua. Thì bắt đầu nó mời hết, nó mời Tâm đến, rồi nó mời thầy Thông Luận, rồi nó hỏi sao mấy ông, nó nói đất của thầy con kìa, nó còn tụi nó không biết, cho nên vì vậy công an đến mời thầy. Thầy mới đưa cái phương án của thầy thành lập cái khu an dưỡng đó, và đồng thời cái tên của thầy đứng ở trong khu đất đó có tên. Thầy nói đất này thầy phải đi làm kinh tế, cho nên thầy mua đất này làm kinh tế. Rồi công an hỏi thầy tiền đó thầy làm, thầy mua. Thầy nói tiền của thầy là tiền Phật tử của thầy, mà thầy đứng cái tiền Phật tử mua cúng dường thầy là đất của thầy. Chỗ nào thầy đứng tên, buộc làm công an phải trả lại thầy chứ làm sao. Vừa rồi á thì nó trả lại thầy, nó bốn mẫu, nó ăn một mẫu nó mới trả. Vì chỗ đó lên đến cả tỷ bạc một mẫu, tỷ mấy hai tỷ gì đó. Cho nên vì vậy mà sau này thì giao hoàn toàn cái đất nó lại cho thằng. Cho nên nó rất là tiền nhiều con, chứ đâu có sao bây giờ mà nó bán một mẫu con nó bao nhiêu tiền. Cho nên cái khu của thầy nó không có rớt tới đâu. Sự thật ra khỏi cần lo đâu, nó nói vậy chứ nó không ấy đâu. Nhưng mà điều kiện là nó làm cho thầy có giấy tờ thôi.
Dạ, vậy thôi thầy.
Bây giờ sao mà
có thế đó thầy, nghĩ thầy có cái thế rồi đó. Thầy nhìn cái thế đó, thầy
nó có ơn có nghĩa với nó mà.
Thầy đúng rồi, thầy yêu cầu là ảnh làm cho thầy cái cho nó rõ ràng ra luôn, nhưng mà thầy không muốn cho ảnh nắm dính dáng gì trong cái chuyện giáo hóa của thầy hết.
Nó thầy mình cho nó thầy tách rời ra.
Dạ.
Còn cái nữa, khi mà hồi nó làm buôn bán vàng thì trong cái giai đoạn đó nhà nước quản lý không có chặt, thì nó làm giàu ở trên cái sự bán vàng bạc đá quý đó. Sau khi nhà nước nó khôn rồi, nó tìm cách nó kê khai được. Trước bây giờ cứ lúc bấy giờ trước cái vấn đề mà kê khai thì 6 tháng sau nó kê khai nó làm được, thì thầy bảo nó nghỉ ngay liền trong lúc này, không có cho nó buôn vàng bạc đá quý nữa. Thì giúp ngay liền, thầy nói con còn tiếp tục là con sẽ được không. Thầy bảo ngưng ngay liền, bây giờ mới kịp thời mà để giải quyết. Thì sau khi nó ngưng kịp thời quá, nghe lời thầy nó ngưng, nó không làm nữa, cả giấy tờ là mày kia về buôn bán cả giấy tờ đó, ngưng cái kịp cái thời gian đó, cho nên cái thời gian mà nó quản lý kiểm tra lại đó thì nó thoát ra khỏi, nó còn vì cái thời điểm đó nó khác, cái thời điểm này nó khác, cho nên nó khỏi cái bị chứ con khéo nó móc ra. Nhưng mà khi mà cái vụ đất đó nó móc ra cái vấn đề này để nó dập Tâm để mà nó làm tiền, nhưng mà thì thật là công an. Thầy nói trong cái vấn đề của Tâm đó, nó làm ăn cái chuyện tôi không biết, nhưng mà cái vấn đề mà đất đai này là vấn đề của tôi, chứ không phải là cái vấn đề đó mà liên hệ với vấn đề làm ăn đó, nên là nó khác xa. Thành ra công an có điều tra không được, nó buộc lòng phải kết thúc. Thì thầy đứng ở trong cái thế của thầy hồi đó, thì làm phó ban trường trực của giáo hội Phật giáo Bình Tây đó. Đất đai này là đất đai của giáo hội, thầy đại diện cho giáo hội tỉnh Tây Ninh mua đất này làm kinh tế cho tỉnh hội. Yeah. Mạnh thì nói vậy quá, thầu nó tụi nó co lại hết, làm cho làm giấy tờ coi như là của giáo hội, rồi bắt đầu im luôn. Bây giờ thì nó giải quyết trả giấy tờ lại cho thầy, thì nó xin thầy một món. Tụi công an.
Bây giờ mình bán mớt từng hai mẫu đó, thầy sẽ lo cho tỉnh quyền, cho nên nó cấp phép cho mình
cất
chùa luôn.
Dạ.
Bây giờ không có cái gì khác
đó, ý của ông Tây là bán thì ông bán, chứ mà có cái sự thỏa thuận với cái bộ sổ của nó, nó cho đó cho mình cái giấy phép thì nó được hướng là một đó hai mẫu gì
thì
đó.
Con thấy người ta nó ra ngoài nó nuôi hết cái ban bể của
dạ.
của thả của quỷ
là nó phải có lợi rồi cái nó cấp giấy phép cho mình cấp chùa luôn
cho thấy con thấy cán bộ từ cán bộ mà tư pháp của nó ở xã nó nói gì tụi nó cũng đeo theo hướng của mình hết yeah. Nó bao giờ khác được cho nên nó cho ăn rồi
giờ phải để cho người mấy mẫu mình
nhưng mà bây giờ đó thì thầy cứ thúc đẩy nó để
lo với thằng thẳng này cái quyền
rồi. Nó thành lập công ty này thì nó không có làm việc gì hết là chỉ thành lập ra để xin cái giấy tờ của An Dưỡng thôi mục đích để nó lo cho thầy có giấy tờ thôi xong giấy tờ rồi thì cũng như là xong giấy tờ thầy tự mình cất gì hết đó vậy thôi rồi bây giờ cái mặt mà bây giờ ví dụ như con tổ chức bên đó đất đai bên đây sẵn thầy có giấy tờ rồi thì coi như là mình chuyển cái đất này trở thành cái cơ sở mình làm từ thiện thì nhà nước cũng đâu có lấy thế hãy làm từ thiện thì không lấy thế còn mình làm chuyện khác kinh doanh làm ăn thì lấy thế à còn mình làm gì từ thiện ví dụ bây giờ cái khu đất đó thầy đồng ý là cái khu đất nó của thầy mà khi mà thầy chuyển mà xây dựng đó thì khu đất đó thì xây dựng thầy phải đóng cái thuế gì đó
thấy
không nhưng bây giờ thầy nói thầy làm cái bệnh viện tư từ thiện nhà nước không lấy được à cũng cách nhà cửa rồi vậy mà không thấy bí thư thì á nhưng dù sao đi nữa mình muốn làm gì thì mình cũng phải cho nó
thấy rồi không có đầy cũng được
cái nhà nước này là
nhiều phải ăn nó mà ừ, kinh nó cũng phải ăn
ờ kinh mà thầy đưa vô mà không có tiền không cho phép đi chứ mà
cầm chùa này con thấy cũng vậy
thì vừa rồi mà anh Quang con nhớ anh Quang đem mấy tập sách của thầy xuống nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh xin phép phải đãi một chầu ấy đãi một chầu triệu mấy
là được không thầy
được tụi nó hứa nó sẽ làm được à, chính nó nói với anh Quang nó gọi điện thoại
ba bốn người đi mà người nào ông cũng hứa mà giờ ông hứa biết rồi ông nợ ông nói ông nợ rồi thì chắc ông phải trả nợ rồi chứ chứ giờ sao đó, anh Việt mà đóng biên tập Việt. Thì có đi nhà xuất bán đó thì bây giờ anh nói là anh nợ
bây giờ tức là tiền nó là
bốn lần đi rồi là bốn người khác nhau
ở trung ương chỉ đạo về luôn nhưng mà cần tử trung ương bằng công giáo trung ương rồi nó từ cái đầu đó xuống là giới thiệu là ở dưới này lo cho nó thêm mới nó là xong việc
cái hướng của thầy Thánh Từ đi từ dưới đi lên không được á, cứ chọn theo từ dưới kia rồi tách tách Lâm Đồng là phải cho cái
quê với Hà Nội rồi ban tôn giáo Hà Nội, rồi họ phải lo tiền cho thật nhiều, thành trăm triệu một tỷ gì đó, để nó mới giới thiệu với địa phương rồi địa phương này cũng có.
Nói về Thánh Từ lắm, nói Thánh Từ có cái thế lắm mà, thầy đi qua bên Mỹ á, thì thu cái số tiền rất lớn thầy đó. Gửi về bên đây mà thầy Nhật Quang gửi hàng tỷ bà
là đút lót thôi là chứ không nói gì mà chứ bây giờ cứ dọng tiền thẳng vô đầu là xin
mấy người đó họ dễ
là mua mấy ông mà ba trị sự Phật giáo đó mà thầy trị sự tỉnh hồi Phật giáo thì cho tiền lỗ một cái là không mà nó vợ ngốc nó làm đủ thời đại kim tiền tính gì lệnh tiền à ví dụ mình mười mấy mẫu mình bán bớt thì hai mẫu hai coi tỷ bạc rồi mình làm được
bây giờ cái chuyện đó bây giờ tạm thời có cái hướng đi rồi đó thầy hảo
hướng đi rồi đó
rồi bây giờ thầy định đoạt tới cái chỗ này là cái hướng đi cái chỗ này thì giờ thầy thấy như thế nào
cái chỗ này thì coi như là bây giờ hiện giờ nó có tài hạn với việc cảm mà tụi nó thì nó muốn xuất gia nó hai đứa này đều muốn xuất gia thầy xuất gia nhưng mà ở Chân Như thì cụ không biết mình không có cho không hiểu không cho nên thầy thấy ở đây nó coi như là tạm thời mình thấy có hai cái phòng tụi nó tạm thời nó ở đây rồi lần lượt để mình giải quyết ở người kia sau khi xong rồi thì mình đưa nó ra ở kia ở cái lượt và đồng thời còn một số mấy cháu nữa còn nó học ở trường trung học nếu mà cái hoàn cảnh mà thuận tiện ở tu viện Chân Như không xảy ra là tụi nó bám chặt nó theo thầy tu luôn á nó ba mẹ nó nói gì nói nó không có về con biết Ngọc Hạnh mấy đứa nó nhiều lắm con từ chân rồi đó tụi nó bám theo thầy nhưng mà nó thấy hơi khó khăn rồi nó rút nó về
đó. Cái đường thông giao thông cũng dễ dàng tại vậy. Vì giao thông này đi từ Sài Gòn về ở đây thì cũng có chiếc xe bus có 2.000
có dễ gì đâu vô khổ
không cái đó là cái duyên để
có gì mới gặp cái chuyện khác
mới có phát triển được. Chứ còn nếu mà nó yên là chắc không phát triển được.
Dạ, nằm chỗ. Thấy nếu mà từ thành phố mà đi vào đây thì
phải lấy cái thành thế của các vị kiều bên này, và một số nếu mà có ngoại kiều luôn, rồi kết hợp với các sinh viên rồi kia là nó về nó làm những chuyện từ thiện ích lợi trên Việt Nam. Rồi cái đó chị công của chú nói nó thành thế rồi chị mới đến với cái mặt trận tổ quốc trung ương, và tôn giáo trung ương, rồi mình cũng lo đó, mình cũng lo đó bằng cách là mình bí thầy kia về từ thiện, mình giúp vào cái quỹ đó, như là lời hồi đấy, thì giờ muốn có một cái cơ sở chẳng thầy
không, mình có giấy phép rồi, mình cứ về.
Ở bên đó là hội pháp với chính phủ bên đó, là bên nay thì những người nhà nước còn vẫn cho lập những cái hội này, có cho lập đó, có cái nội quy mà cho lập những cái hội thì
coi như thầy lo bên đây nó tỉnh đi là bên kia chỉ tập rồi cái điều
khi mà làm dự án thì hỏi thì phải có góp để chị bên đây làm dự án thì hỏi là cái này thì chắc đâu để làm,
muốn làm thì đỏ
là cái chí
phải hàng hậu thì đúng là định của ông thủ tướng cũng phải kiểm soát với đỏ thời gian, nhưng mà mình mấy ngàn người á mà không biết nói chuyện cho mình đã 3 triệu 5 triệu là
con, nó
làm
con, rất rất con cho con nói giá luôn,
coi như coi bây giờ nó kinh doanh quyền lực á,
anh làm cho tôi xăm
nhiều quyền lực chứ kinh doanh lợi với người dân 3 triệu cái nói chuyện này
nói chuyện liền làm liền,
thì cái này mình muốn xây dựng chùa thì nói cho mình biết nha, cũng tiền lắm,
nó cũng ngại ngùng
giao
nó lại
được
mở miệng đó,
nghĩa là từ trên tới dưới, từ trên tới dưới, dưới lên trên là nó ăn có hiểu không,
mở miệng trước là xong rồi chứ mới để nó bẻ hoài, anh chỉ chạy này chạy như hoài
cơ hội
giờ mình liệu cái túi tiền mình đặt tụ đúng á,
xong tụ là cái nói bằng pháp luật giấy tờ là không biết không muốn gì chứ, có tiền rồi thì nói chuyện tới được hết trơn.
2 ngàn
họ con nói á, con trâu qua lọt con mũi
chỏ lên là chị mà nó không chắc mà ở đó mình đợi hoài sao, bữa nay em vô trong động á nó còn có chuyện anh có chuyện luôn, vậy nó chỉ đợi mấy thằng đó nó đi vắng là có mình thằng chủ trị rồi đó, em có chuyện luôn gặp đầu là 3 triệu cái
gì đó. Tự mình phải có những người ở trung ương người nhiệt tình lo
lắng. Thì bây giờ giao dịch thì đó là chuyện nói chuyện xin dùm cái xin gì cái cơ sở là cái chỗ mà ăn dưỡng ở
Tân Sơn, cái đó của mình có giấy đỏ luôn hả mình này?
Có rồi.
Có giấy đỏ thì có quyền rồi.
Thì ông phải đưa thôi chứ tên của thầy ông mới ông xài cho được bốn quá
thì
ông
cũng
có kẹt ông đi thế gì thế
cúng là
mượn thì thôi
nói cho anh là đó là anh cúng là anh cúng mà bây giờ đó nó lên nhiều tiền quá nó liên kết gì đó anh muốn làm một chuyện lớn
có là
thôi là chỉ cái phần đai của anh thôi.
Bây giờ nếu mà thật sự mà nếu mà mình làm nó
thay đổi thì ảnh sẽ giao tiền được, ảnh
lấy cái giấy tờ không
phải mình cho lại ổng 3 mẫu là ổng lo mình cho được một cái số quyền
đó, giờ cho 3 mẫu gì đó làm cho mình cái giấy phép để mình thành lập tu viện,
không có giao đức cho mình còn lại
không giao đức lại cái tờ giấy đúng thì
rõ giao đức lại cái lợi đó cho ổng
cũng có nghĩa thầy nói ảnh giao đức lại cho thầy
thì nãy đương nhiên là khi mà mình độc lập ra nó không còn liên hệ mà tư viện cái đó này cái gì
con cũng nghĩ vậy, giờ cho
nó không
giao
đức phải đi cái đò
tình nghĩa cho ông
giao tăng này ông có chịu đưa giấy đỏ lại cho thầy. Hồi đó thì ông cũng dự
con nghĩ rồi
chắc ông thấy lợi quá rồi đưa ủa
bây giờ là thầy đặc kỹ rồi mình nghĩ rồi
dạ em cũng nghĩ là bây giờ thì
ví dụ mình còn bán mẫu phải đi xin
bây giờ là mình có 16 mẫu
dạ 3 mẫu
16 mẫu
thì ổng ngày ổng thì nó đúng hơn
dạ
bởi vì ổng là
ổng
mà chủ sở ổng là phải lo ổng lộ rồi cái mới lớn ổng bây giờ cho ông 2 mẫu còn 1 mẫu thì ông lo giấy tờ xây dựng cái thiệt đã ơn diện như thầy luôn. là cái mẫu này là 1-2 tỷ rồi ông chạy lo từ trung ương chạy về
cấp
như là
chạy ở trên ba nha hết bên đó cái trường một
rồi mà
quái bộ giáo
thấy là ai đó bây giờ ông muốn lấy đỡ
đúng rồi ông không có được xem cái đỡ
này đi đỡ để làm khó dễ mình đứng trước
dừng ra là cho anh quán mẫu cho ông ba bao giấy tờ
cho nó mẫu rồi lo giấy tờ vậy đó là mình mới cùng nhau lo xây dựng khi mình lấy tờ giấy tờ cho cấp tự viện hay là tu viện thiền viện gì đó thì mình cách cách đơn giản như chân như mình
cái trong quan thế du lịch mình vừa có cái tu viện chân như mà bên đó chân lạc mà bên đó là quá ngon như thầy Thanh Từ ở trong quan thế du lịch của Hồ Tiền Lâm đó thầy hồi xưa cho bây giờ cho cơ nhà nước thu nguồn lậu nấu cái du lịch vừa cho nên nó chưa tu viện chân lạc đó nữa nhà nước xét theo đi như vậy đó
theo cho theo tự do chính lượng đó là cho trong lực thì đó dạy đó nhưng mà cũng phải có này
theo như tụi con tính dạy được không thầy nó có
cái tu viện đó còn
sáng kiểu này ví dụ như giờ cái giấy đỏ ông
cầm
ông đưa cho thầy ông tiếc bây giờ thầy
nói rồi những lời dài tỷ 50 tỷ 20 tỷ
chắc không tiếc đâu nhưng mà tiếc mình cũng không tin cái
cách đó đưa cho ông để cho mình cầm để
cho mình làm công việc bữa đi trước khi đi á có cái điều là
anh Minh Tâm anh nói vậy này thôi anh đọc dây con anh nói nè chú xuống vô để ý coi chứ thầy là cái vị chứng đạo thầy nhìn người nào còn tốt hết anh lưu ý còn câu đó thầy bây giờ dí mắt thầy là chứng đạo rồi á giống như tụi mình đâu nhìn còn bí thử tham gia còn thầy là những người nào còn tốt hết
ấy là nói không biết ăn nói lộ rồi nhưng mà theo con thấy vậy mình thấy ví dụ mười mấy tệ mẫu chắc có phải là phải cho chén lại ổng cho từng ba mẫu
con nghĩ vậy này nhiều khi ảnh không có dám lên tiếng
không nói
không dám nói
mà cư sĩ mình đề nghị lên anh thí đề nghị ra ba mẫu cho ông rồi một mẫu để lo xây dựng cái phép thất luôn cái tu viện đó rồi
lo cái ổng đi
đó, anh này bữa nay gặp anh Trần Tâm anh nói chuyện với anh được không thế em nói chuyện với anh không bao nhiêu hệ cứ muốn gợi chuyện để nói muốn
là đây em nói
anh quay lái thì em lái được
khác thì chuyện khác để nói
đây là thích nói
vậy chắc học cái cương cách của cái thầy của ông Trường Quang rồi
chỉ muốn là làm thì như là phải lo tiền không á chị ơi tuy là trên cái nguyên tắc pháp luật quốc tế quân địa mình là như vậy đi theo pháp luật tự do tín ngưỡng cho người ta có quyền tu thành lập này mà đâu phải như vậy
mình nghĩ đó không được mình
gợi ý là
trong
ra là công an
ở đây anh ở trong ranh hiện giờ anh có mười mấy mẫu năm ở trong khu quy hoạch là dài anh trung tâm anh giỏi quá anh mà giao giỏi thì thôi giờ ra đó anh giúp thầy đi đất đó tụi em hiến
vậy
dạ là anh còn lái đi chuyện khác nó mình hướng vô cái chuyện cho thầy
phải anh phải nói thêm nữa để cái anh tỷ
từ
từ ra là một
tát rồi chịu ra rồi cách chờ thế anh không đọc thêm công sao nữa
anh không chịu đâu mà anh cứ dám nữa anh mà không chịu
nhưng anh không nữa
mình giờ mình
đã tự mình tự nguyện mà mình tự nguyện chứ ông không mở miệng đâu không mở miệng nhất mở miệng đâu theo như thầy đã kể ra tự miệng đi cái lịch sử rồi không có dám mở miệng đâu
ông nói mình bán cái số đó mình đi làm chỗ xa
không có dám nào mà mở miệng
mua lại chỗ
cái gì hết trơn theo con nghĩ gì đó là cũng có đã
không anh không có cái kẹt của anh không có cái kẹt của anh dưới mắt anh không thể nói được tại vì anh kính nghe thầy cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi ai cũng biết đất đó là anh cũng dùng cho thầy đâu
ai cũng biết nhưng mà không ai biết cái chuyện bề trong nữa
đâu bề trong thì cái chỉ nào bộ mình biết
không có biết hết không có biết cái chuyện bề trong là thầy đã giúp cho anh bao nhiêu lần rồi
dạ
thấy không thì nếu mà bây giờ những cái lần mà thầy không giúp đó, thì bây giờ anh còn cái này không
còn
không thấy không thành ra cái chuyện bên trong không có thấy mà chỉ thấy cái phía ngoài là người sẵn là người cũng dùng cái đất cho thầy
bảo vậy giờ nếu anh là người nhiệt tình á thì con nghĩ là cái khả năng của anh giúp cho thầy từ lâu
không thì bây giờ theo như chị nghĩ bây giờ đó là ảnh muốn cái đất đó lợi một phần nào có thể nếu mà muốn hết cũng là muốn nữa thấy không nhưng mà giờ cũng muốn một phần nào mà bây giờ lên tiếng thì không lên tiếng nổi là lên tiếng nữa thành ra mình lại gì rồi thấy không đó thành ra bây giờ
đó
mình
không
dám lên tiếng
của thầy rồi
dạ không dám
còn có quyền gì nữa
mà bây giờ lại nắm giấy tờ của thầy
hết trơn rồi
xúc tiến đẩy ra mạnh
vô. Bây giờ mình đẩy ra thì đó mình đã đẩy nhẹ chút, đẩy nhẹ đẩy thêm
cũng công lao rồi cho đạo mẫu.
Dạ.
Ông mẫu thì cũng cho
phải rõ ràng à.
Rõ ràng ông mẫu nó rồi cái đậm mà lo giấy tờ cho nó xong cho làm cái giấy đưa ra rồi.
Cần giấy tờ thì đến 16 công hết rồi thì bây giờ ông chỉ
đỡ mẫu
đưa cái giấy qua cho
nó nhưng mà có giá trị về
bản đồ thì thôi.
Nó
hộ mình 18 cũng này cái hộ
ví dụ là trồng rừng nó có cái mô ở
đây
mà
không
cao nó trồng rừng
sao bây giờ 16 mẫu đó là cho bên mấy mẫu thì mình luôn thì đúng rồi thì mình hứa là ông dùng bằng không cái tay đàng hoàng đâu cũng có ta luôn chứ đúng rồi đúng thì giờ mình nói là mẫu tay rồi thì chắc là liền
cái đó
là mình
giữ
vô cái giai đoạn mình
cũng cái đất nó nở cái đất nó thành đất thổ cư chứ không phải đất trồng rừng. Còn bây giờ trên cái giấy tờ đó là mình trồng rừng mà giờ mình cắt cái gì đó thì nó phạt mình, nó không cho
mình phải dự định được. Mình bỏ ra mình
phải chuyển đổi nữa cái lâm rừng nó thành là đất thổ cư
đó
để làm nó xây dựng.
Ví dụ bây giờ là thưa thầy, thầy giờ hiện là 16 mẫu là của tên thầy chứ không phải 21 mẫu nữa đâu phải không thầy? Tại vì mấy mẫu kia người ta chiếm
mà nó nằm ở trong cái nội dung là trồng rừng.
Dạ, thì bây giờ thí dụ nhưng mà mình làm mình nói bây giờ mình muốn làm trở lại mà hoàn toàn thành hết
đất thổ cư.
Tại vì mình phải tính ra thử coi bao nhiêu. Nếu mà chuyển thí dụ mình nói chuyển 10 mẫu thành đất thổ cư đi thì sẽ tốn bao nhiêu tiền? Tốn bao nhiêu tiền thuế đóng lên? Nhiều.
Cái đó là cái sau này
không không em. Cái đó là mình phải tính luôn. Nếu mà mình nói giờ ví dụ mình chuyển một mẫu đi thành cái đất thổ cư đi, ít nhất là một mẫu đi
mẫu thì mình mới 100 triệu
thì mình phải dứt ra, ví dụ mình nói mình dứt ra vài ba mẫu để mà mình lấy nào mình trả cái mẫu này cho nó hợp thức quá một mẫu thôi.
Đấy, thì hai mẫu mình xây dựng được.
Yeah.
Bây giờ đầu tiên là cái giấy phép nó cho mình thành lập cơ sở cái đại này, từ đấy mình bây giờ cái khả năng mình đóng được bao nhiêu, mình xin với nhiều nhóm được mình xin 500 mét vuông không thì sao vậy không đang tới 500 mét vuông đâu, còn cái kia mình bận giữ cái đất rồi.
Thấy cơ bộ không đâu bận trên như
đó. Chưa
cần gì cả là có thể. Bây giờ kè lo đó của Út này sống.
Tại bây giờ cái này là mình lại.
Mãi bây giờ đó. Cái tổ chức của mình
đó
nó nhầm vào cái chỗ mình muốn đào tạo những cái trở thành du tăng cư sĩ nó sẽ mở liền chỗ được.
Dạ đúng
cái này như vậy nó có nhiều
là cái chỗ của thầy này được là ngon. Thầy nói là rất là ngon.
Thì trong cái vấn đề đó nó cũng không phải khó đâu, thì mình thấy trước mặt nó có là thành được. Cái duyên Phật pháp nó tới rồi cái gì nó cũng qua được. Thì bây giờ thì chân tâm là thầy chỉ nói nó bây giờ con chỉ lo giấy tờ cho nó xong xuôi rồi từ đó nó chuyển từng cái đất mà trồng rừng nó trở thành đất dinh dưỡng, tức là mình xin làm cái khu an dưỡng rồi thì phải chuyển nó trở qua cái vấn đề khác rồi. Thì bây giờ mình lo cái giấy tờ này đi,
giấy tờ
bây giờ chuyển qua thì cái
rồi,
chuyện
bây giờ con hiểu thầy nói
thì bây giờ nó
chuyển như là có chỗ có vị trí
cái gì, còn tu viện chân như thì mình cũng không phải bỏ nhưng mà mình lần lượt mình sẽ làm nó tốt hơn và nó có những cái điều kiện nó thuận tiện hơn, nhưng mà mình cũng làm nó một cái địa điểm tốt để cho
nhiều cái chân như khác đất lại đâu cái một cái chân như
để mình nghiên cứu thì cũng phải quan hệ tốt với nó mình tự bàn mấy anh công an địa bàn rồi tôn giáo địa bàn công an tôn giáo
như có đó ở con nghĩ đi cái chuyện mà đất ở ngoài đó con nghĩ tạm thời như vậy là cũng tốt rồi đó.
Nó bây giờ cứ là vậy là
cứ vậy mình làm tới đi.
Làm tới
thì cái chuyện con lo bên đó.
Con lo bên đó,
con lo bên đó. Rồi con sẽ
còn cái phần thầy với chân tâm thì lo cái vấn đề giấy tờ đó. Rồi tới cái xong cái đó rồi bắt đầu mình tới
cái thứ ba
và cứ vậy đó. Tiếp tục
còn tạm thời mà thầy cần phải dùng cái chỗ này để mà làm mở một cái lớp dạy thứ nhất á, lớp chính kiến á, mà nếu mà thầy có đủ cái số tu sinh á,
liên hệ với đài truyền hình cũng như là cái một cái tìm một cái
lớp ở lớp
chứ, thấy mấy người Việt kiều đã rồi đó đem về tặng tiền cho người nghèo đưa vô mặt trận tổ quốc đi đó là 100 triệu hay 100 triệu mấy bạn đó, thì những người đó bây giờ ở những người mang tiền Việt kiều nó rất là trọng vọng, mình phải đi bằng con đường đó để rồi mình mới nói là bây giờ tôi muốn có một cái đất ở tại Đông Hải này hoặc là nó mua lại cũng được đó. Rồi cái giấy đó, cái chuyển qua bên cái hội của mình đó, rồi cái mình thành lập một cái nhà an dưỡng hay là bệnh viện an dưỡng vậy đó.
Không, bây giờ đất ở Phước Hải đó, coi như có chủ hết rồi.
Có chủ hết rồi.
Có chủ,
trong hết rồi.
Hết rồi. Mình vô đó mình xen vô không có được.
Trong xuôi hết cái đó.
Cái chỗ đó mình
phải tự nó đất của mình đó mà thầy. Cái dùng đất của mình mà ông trên tâm ông đang giữ giấy đỏ của mình đó. Đó mình mới nói như chỗ đó thì là quyền của thầy rồi. Nhưng mà mình có cái danh chính ngôn thuận gì đó thì là mình mới dùng cái có chính quyền lại lại.
Thầy bên đây muốn làm từ thiện mà thầy chắc có bên kia hỗ trợ, bên đây có đặt lấy bên kia có cơ sở pháp lý thì tiến cái tiền đó.
Nhưng mà mình cũng phải tính tới một cái khoản đó, là cái khoản lo hối lộ đó, nó thẳng vậy luôn cho nó dễ hiểu, tức là phải lo lót tiền bạc giao
ra. Thầy biết đó, cái vấn đề đó là trên tâm nó gần quá rồi.
Yeah.
Biết.
Yeah.
Chính mình ra con thấy là nó mua hết đứa cán bộ rồi đâu hết rồi mà nếu mà nó không bỏ tiền ra làm sao nó mua cái số người này được, thậm chí như ngay cả đất của thầy ở trên đó mà nó còn cho người ta chặt cây, người ta bán, người ta lấy tiền mà nó làm lơ qua. Không thấy con thấy cái điều đó là cái điều nó mua cán bộ
từ chỗ đó mà anh lơ cán bộ mà anh nhiệt tình với mình thì không đâu, mà anh lơ cán bộ mà mình lại làm cái hò
đấy nó thấy mình vậy đó. Thắc mắc cái đó
không phải đâu con,
không phải đâu, tại vì
cứ kéo dài cái thời gian mình đôi khi là cái bức xúc bên cạnh đấy,
bên cạnh thì tới
tranh trớ để mình làm gia
đình thôi, không phải đâu.
Từ từ
nó tới.
Anh khứa một cái cái năm năm với 10 năm đó lúc đó còn dung lỗ rồi.
Con thì con nghĩ bởi vì thầy nghĩ cái duyên phước nó đến thì nó sẽ đến, cũng không khó khăn đâu, nhưng mà mình phải có cái việc làm của mình, cứ bước đầu tiên mình làm đi thì cứ bước kế thứ hai nó sẽ được. Mà bước đầu tiên nó chưa được mình bàn bước tới bước sau quá thì còn cái vấn đề mà ví dụ như Minh Điền con nói là vấn đề mình lo này kia thì vấn đề đó thì ai bây giờ mà làm việc người ta cũng hiểu hết rồi. Người ta biết là muốn vô cửa đó thì người ta biết phải bao nhiêu tiền, người ta biết hết rồi. Nhất là chân tâm thì quá rành cái vấn đề này, thì thấy nó nuôi cái dàn cán bộ về cái xã đó với cái huyện Long Đất thì cái quá trời rồi, còn cái gì thầy biết, nó biết cách thức nuôi hết rồi.
Thành ra do ông đó, do cái ông đó
cho nên nó không có khó đâu thầy, nó nuôi cán bộ rồi.
Bây
giờ nó bảo gì thì làm mấy
mình cương quyết mình xâm pha là
phải lo lót cho ổng.
Thì con nghe bữa nó con gọi cái ông mà coi về lâm nghiệp không, cái ông gì ông Cường,
Hạt Cường Kim Long,
Hạt Cường
đó, còn là coi như đất mà Hạt Cường Kim Long rồi không.
Con thấy bây giờ nó mà ai vô rớ rừng của thầy á, chặt một cái cây là tụi nó vô nó làm liền đó. Hạt Cường Kim Long nó vô làm liền đó. Hồi đó thì nó chưa có mua, nó mua chưa mua chuột mấy ông này á, nó chưa có chặt nát hết đâu. Còn giờ nó ăn được rồi, bây giờ nó bảo vệ rừng. Còn thấy không, đâu có. Cho nên tụi chị em của cô Khuê đó vô chặt không được, vô mới chặt cái củi là nó lớn nó làm liền rồi. Cho nên bà tức quá bà đi thưa cũng phải như sao. Tâm nó buồn lắm, nó làm ăn thì nó buồn lắm. Cho nên con yên tâm đi, thầy thúc đẩy nó đi. Không lẽ mà thầy Chân Quang, thầy Thanh Từ nó giúp được mà thầy nó giúp được mấy người này làm sao có cái ơn bằng thầy. Con không nghe nó đến nó nói với con á là nó chết đi sống lại là nó nhờ thầy.
Bây giờ thầy chưa trả một cái cửa, con nghĩ là nói lên Minh Điền nói là chưa trả một cái cửa là không thành.
Dạ, cái người ta mình chặn
cứ chấp nhận là 16 mẫu, mình chấp nhận là còn 12 mẫu thì chưa cái cửa ra đi cho anh đi, anh làm cho
mình yếu rồi
phán đến nhà anh, tức là mình nói là do chắc đi. Còn lo sao lo là lo cho thầy xem thầy còn 10 mẫu không, xem giấy tờ hết thành 10 mẫu.
Thầy cứ nói giờ nó sẽ lo sao lo cho thầy lại có một cái mẫu, một mẫu để thầy là đổi gì đó, đổi
còn cái cấp của trong rừng.
Dạ, đổi cái sử dụng đất á.
Thầy không, bây giờ thầy không nói gì hết à. Con lo được nhiều rồi, con lo cho thầy phần nào thôi cũng được, thầy không cần nhiều đâu. Thầy nói vậy thôi. Nói thầy không nói, nói thầy cho nó hoặc là một mẫu hai mẫu thầy không nói thầy cho.
Thầy nói gì cũng được.
Thầy nói bây giờ con cứ lo cái phần nào đó để mà cứ giấy tờ này kia. Còn nhiều là con muốn làm gì đó làm, giao thầy cứ phần nào một mẫu hai mẫu cũng được thôi, thầy không
nhiều.
Vô thầy cho mà thầy dễ dàng mà thầy đâu có ham
thì phải bữa cho chứ thẳng cho thành nên là bắt cầu thường làm mệt rồi
mà đưa lại cho thầy
chừng quá
không bầu được
tam mẫu
không bầu được thầy tại vì bầu thường là kẹt thầy từ giác đồng ý cho mấy người đó
10 tới 12
có cái lượng chuyến nhượng luôn đó thầy không bầu thường mà cái bà kia khen khen là nhờ thầy can thiệp là bầu thường dạ đúng đồng ý thầy không bầu thường bầu thường là kẹt
không phải thầy bởi vì thầy đã hiểu qua ra cái người này thầy đã hiểu bây giờ bồi thường á thì nó đối với người tâm á thì nó cũng không hay lắm mà cái bà kia á thì bà ăn được thì bà cứ ăn hoài cái đất trên đất của thầy mà tại vì đã gia đình đã bán cho thầy rồi mà giờ cứ lợi dụng cái chỗ của cái gia đình của bà mà cứ chặt cây của thầy mà bán cứ 5-3 năm chặn đợt 5-3 năm chặn đợt lấy tiền bỏ túi mà không hề nói với thầy lần nào hết nghe thầy dễ dãi quá rồi làm riết bỏ túi bây giờ là cái vấn đề đó cho nên thầy cũng không có để họ làm khác tiếp tục nhưng mà thầy rất là khéo léo hôm bữa thầy khuyên thôi bỏ đi mấy em hãy bỏ đi đừng có nghĩ ngợi nó là cực khổ mình hơn nó có bao nhiêu đâu mình cũng nghĩ mà thầy cũng nói bà đó bà nói với thầy đó là để họ ăn vậy thà là không mình lấy cái bồi thường đó mình cho mình cất cái nhà tình thương ha, cho cái người nghèo khác còn hơn nhưng mà bây giờ mình thấy bây giờ mà thầy lấy cái bồi thường đó để đem về làm cái chuyện này thì chân tâm nó lại còn khó khăn vậy hơn không? Nên thầy hiểu cái chỗ này mà thầy thấy hai người này nó vẫn là có cái thủ đoạn với nhau hơn mình dung hòa đi để rồi mình đứng cửa giữa mà mình lại làm công việc của mình cho nó tốt vậy thôi chứ không có gì mấy con đừng có lo thầy khéo léo lắm thầy biết sử dụng người mà đâu có gì người làm sao thầy cũng biết hết là đừng có gì lo lắng đâu. Thầy bây giờ thầy chỉ cần bây giờ nó chỉ có thời gian 1 năm hoặc là nửa năm thôi để cho nó yên ổn để cho nó lo giấy tờ cho thầy cho nên xúc tiến ngay liền khi thầy đề nghị thành lập công ty để mà xin khu an dưỡng thì nó xin thầy cho giấy tờ này kia đàng hoàng tức là thầy phải ô tô giấy hộ khẩu rồi chứng minh nhân dân để đưa cho nó làm thủ tục liền đàng hoàng thầy sẵn sàng giúp đỡ cho nó mọi mặt để đạt được cái mục đích của mình là có một cái cơ sở nhỏ
cái này mấy
cô
xuất gia cũng được tạm thời
chỉ tạm thôi không? Mà nếu mà điều kiện mà có thể nào mà yên ổn á thì thầy cũng sẽ rút về xin như
dạ
không phải thầy có rút về khi mà thầy giải quyết được yên ổn rồi thì coi như là thầy rút về xin như cho nó đi đây chỉ tạm thời
thầy nghĩ là tạm thời cho mấy cô xuống đây tu
xuống đây tu ạ
dạ
cho nó yên chút chứ nó ở trên những chỗ mà làm việc của cái xưởng của cái cơ sở của cái cô Dương Châu thì thấy nó động quá
yeah.
Nó chạy ra chạy vô chứ nó không làm
à tức là cái
cô
Liên Đức á cô Liên Đức à cô Liên Đức chứ Liên Đức là cổ đợi đó ở là cổ tu đó hả
cho mấy người cho tôi nói
là bây giờ lên tạm thời ở đây đạo rồi thời gian rồi thầy giải quyết cho tu viện Chân Như cho nó yên yên rồi thì rước về cho nó
dạ vậy con thấy được sớm
cái gì nó cũng có thời gian mình giải quyết
thì cũng như ở đây thì mấy con tự nấu lo ăn uống hết dạ
tôi đi trong nhà tôi cũng